thì đấy, kỹ thuật khoa học y học trong sở mình nó tìm ra rất là nhiều những cái hay, nhưng mà bên cạnh nó cũng chế tạo ra bom đạn gì đó. Cái đó là cái mặt thế gian hận thù, còn cái mặt của đạo Phật của mình á, là những cái phương tiện truyền thông để mà truyền bá giáo lý á. Cái máy phát á, mấy vị thấy cái máy phát không, các đài truyền hình nè, cái máy phát rất là hay, quý vị thấy không? Hồi xưa gửi tơ đi dán tem rồi nọ, bây giờ đâu cần, chỉ bấm vô nó quét một cái như hoài vậy nè. quá hay thấy không? Tôi lấy đâu nghe ngồi, trời ơi, ngồi mà con ngồi con thấy mà quá hay á, không biết làm sao mà nó chế tạo. Sau này nó sẽ có những cái cuộc nghiên cứu á, nó dùng những cái dây cáp á, nó đi xuyên qua đại dương, nó đi xuyên dưới lòng biển á, để cho nó truyền thông to lớn hơn nữa. Mà nó không, nó dùng cái trạm không gian mà nó dùng luôn ở dưới đáy biển đó, để mà nó làm phương tiện truyền thông đó. Cái đó nó thuộc về thanh minh, nhưng mà nó cũng thuộc về công sở minh. Công sở minh á là thuộc về những cái máy móc, còn á là nó truyền tin, nó truyền truyền thông đi bằng điện đàm á, là nó thuộc về, nó truyền đi cái tiếng nói gì đây không. Hai cái á, vệ tinh viễn thông này nè, nó rất là hay. Sau này nó làm ra cái vệ tinh viễn thông bây giờ là nó mới có cái máy internet, mà nếu không có cái kia thì không có truyền đi được. Còn cái công xảo minh là cái kỹ thuật đó, đó là toán học nè, toán học á, về những hình học không gian, rồi những cái trọng lượng rồi đó, học về toán học, để nhưng mà nó gồm cả những cái thiên văn địa lý luôn. Cái ngành toán học là cái kỹ thuật học đó, nó thuộc về cái công xảo minh đó, nó còn đi xa hơn, hay lắm, hay hơn cái ngành toán học đó. Về ngành địa lý nè, nó nghiên cứu về chất đất, những cái chất đất, rồi á cái quả đất của mình á, là cái đất của mình ở trong này nó là cái dung nham nhão thì mà nhão, ở ngoài nó có cái lớp mỏng là cái đất mình đang ở đây nó mỏng như cái chuông này nè, để trong kia nó đang nhão vậy á, rồi bao nhiêu năm nó sẽ xì ra. Thì Đức Phật nói á, sau này á lửa từ ở trong lòng đất nó xì ra, nó cháy lên tới trên tầng trời thứ ba, tầng trời thứ chín. Tại sao nó phải cháy lên tới lượng đó lượng, quý vị biết không? Tại vì khi nó xì ra thì lửa tới đâu thì nước dâng cao tới đó. Ở dưới này trên mặt biển á, thì trên mặt biển nó xì lên ở trên nước nè. Mình không tin, mình lấy một cái tô nước mình cho xì khói lên, mình xì nước lửa lên, thì lửa nó lên khỏi mặt nước, nó tràn ra trên mặt nước liền, phải không? Bắt đầu nó bốc cháy nữa, nó dâng cao lên, nó đốt cháy không còn gì hết, cái cõi ta bà này nó tiêu luôn. Nhưng mà những cái đó là do những cái ác nghiệp của người đời, nó chiến tranh nguyên tử và nó sát hại lẫn nhau, nó thành ra. Bởi vì ác nghiệp á, nó nhiều hơn là thiện nghiệp, nó những cái phát minh của khoa học nó càng phát triển bao nhiêu thì á, Phật giáo của mình á càng rõ ràng bao nhiêu, lời Phật dạy rõ ràng bao nhiêu. Nhưng mà tại cái nghiệp quả chúng sanh nó nặng lắm, cái cõi ta bà này, bởi vậy nó nặng hơn về cái đạo đức, vì vậy mà trái đất từ từ nó tiêu hoại. Bởi vì hiện nay Đức Phật nói là cái số, cái kiếp số là nó kiếp hoại, chứ nó không phải là kiếp lên. Kiếp hoại nó hoại lần cho đến khi nào á cái lòng người không có còn tâm tư nào để tu nữa, quên hết kinh điển luôn, rồi cái tâm hồn con người ác lần, đến khi nào á cái trái đất này nó cũng như nó hai bên nó quấn lộn nhau rồi, nó quấn gì đâu, nó đương đánh, nó đánh hăng đó, riết cái u đầu chảy máu, vợ chết, con chết, nhà cửa không còn á, bây giờ nó thức tỉnh nó không đánh nữa, thì lúc đó nó muốn thôi. Nó muốn thôi thì bắt đầu cái lòng người nó mới hiền từ từ trở lại, nó thức tỉnh á, thì bắt đầu cái kiếp tăng, nó tăng trở lại. Bởi mà Đức Phật nói ở trong cái kinh Quan Nghiêm á, một vị Bồ Tát như Thiện Tài Đồng Tử phát tâm Bồ Đề á, phải đi học hết những cái kỹ thuật và công nghệ, cũng như là đào luyện cho mình cái cách cứu đời nữa, hy sinh cho đời, xả thân vì đạo. Cái thân mình không thấy, còn cái bản ngã mình kêu là vô ngã đó, dị tha và vô ngã đó. Thì khi mình không thấy cái thân mình còn, thì mình lúc đó mình mới thấy được cái Phật, cái thân thứ hai ở trong cái thân này. Mình có hai cái, mình có một cái pháp thân ở trong này, mà khi mình nhớ đến cái thân này thì cái pháp thân kia mình nó nguyên lộ. Chừng nào mình xả thân vì đạo á, thì mình sẽ thấy được cái pháp thân. Mà không thấy được pháp thân thì không thấy đường về cõi Phật. Có vậy đó. Cho nên khi mình xả thân vì đạo, hành Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát hạnh thì bố thí nè, thì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định nè, trí huệ. Bố thí ở đây là xả thân vì đạo. Thí tài và thí pháp. Thí tài á, thí pháp á là phải học ngôn ngữ, phải học những phương cách để truyền bá đạo lý cho rộng rãi ra, chứ không phải mình dạy cái đạo tràng như đây thôi. Mình phải ở đây, tại sao mà mình phải in kinh mình cho, thấy không? Rồi mình phải giảng đạo, giảng đạo rồi mình phải gửi đi. Tiếng nói của mình tuy là nhỏ nhưng mà cả một cái bài giảng nó cũng có cái chỗ nào hay trong đó. Tùy theo căn cơ của ta mà ta thấu được một cái ta tu được. Vì vậy mà tất cả các thầy, các hòa thượng đều giảng đạo và truyền bá lên cho linh mới, hoặc là truyền bá cho Phật tử của mình cứu độ chúng sanh, rồi mới lăn lội các nhà thương làm cầu làm đường, phải không, cứu độ chúng sanh. Phật giáo của mình cũng cất được mấy cái nhà thương ở bên Campuchia có hết đó, cũng làm hết, làm cái gì được thì làm, nhưng mà có cái mình nghèo quá đó, rồi mình không có tiền. Người ta những cái đạo khác á, đôi khi những cái đạo khác ta giàu á, quý vị thấy ta cho băng, cho kinh, cho máy niệm Phật được không? Cái máy niệm Phật đó mình nó hát tối ngày sáng đêm, quý vị thấy không? Niệm suốt ngày sáng đêm mà cái nông hư, quý vị thấy nó hay vậy, nó cái đó thuộc về gì đó không? Trong xã mình đó, những cái kỹ thuật và công nghệ đó, đó. Thiên văn địa lý nè, toán học nè, thời tiết, tiên đoán được thời tiết để cho con người á, muốn đi đánh cá hoặc là thuyền bè ra biển hoặc máy bay bay lên trời. Một con người biết trước là mai mưa, mốt mưa, bữa kia nắng, để mà tránh bớt những cái đau khổ. Còn nếu mà mù mờ không biết gì hết thì sao được, thấy không? Hồi xưa thì chưa có phát minh ra cái thiên văn này á, thiên văn học này, thời tiết á, thì các những bậc tiền bối của mình xem sao, xem những cái móng đó, móng dài thì ngắn, móng dài thì nắng, móng ngắn thì mưa, phải không? Đó, rồi mặt cái chân trời đỏ thì nắng, chân trời mà chiều nó không đỏ là chân trời mưa. Rồi nhìn lên trên các ngày sao bằng đêm á, thì sao kè mọc sao làm sao, sao gì đó mọc sao làm sao, biết hết trơn à. Rồi tháng ba bà già đi biển gì đó mới toàn là đón không, cũng là thiên nhân địa lý mà thô sơ lắm, phải không? Hồi xưa ngài Trần Đạo đánh quân Nguyên cái gì đó, muốn cho tàu mà có ngọn gió cho tàu của mình chạy mau á, thì đốt đống lửa ở đây để cho gió bên kia nó tràn vô cái đống lửa, tại vì khi mà lửa cháy lên thì cái khí không khí ở đây nó bị lửa nó đốt cháy hết, thì nó bị lủng lỗ ở đây, tuy là nó không có hình tướng nhưng mà nó thiếu không khí đây, thì hãy thiếu thì đằng kia nó tràn tới, thì giống như nước vậy đó, chỗ này thiếu rồi nước kia chảy tới, mà không khí nó tràn tới thì nó tạo ra một cái luồng gió. Gió là do không khí di chuyển, nó đốt một đống lửa đây cho không khí đằng kia nó tràn tới, thì ghe thuyền đằng kia nó chạy tới đây mau hơn một chút. Hồi xưa cái ngày chỉ có biết như đó thôi, thấy không? Cũng là ông xã mình á, hay lắm đó. Xây cất nhà cửa nè, xây cất chùa chiền nè, cũng là công sở minh, thấy không? Công sở minh á, hay lắm. Rồi sau này á, người ta ứng dụng những cái sức mạnh siêu nhiên. Sức mạnh siêu nhiên là gì? Nghĩa là sức mạnh siêu nhiên là lấy những cái ánh sáng mặt trời, dùng cái này, dùng những ánh sáng mặt trời, lợi dụng ánh sáng mặt trời để nó chiếu vô ở trong cái kính hay cái gì, thấy không? Rồi cái tự kính đó nó tụt tụ hội lại nó đốt được, nó biến ra lửa. Có một cái kiến kính lúc như này mình để dưới ánh mặt trời phải không, thì ở dưới này nó gom hết cái ánh mặt trời ở trong cái bầu cái kiến bự này, nó gom lại có một chỗ thiệt là nóng á, nó xuống đây. Cái bây giờ mình để miếng giấy này nè, nó cháy tắt lửa đó. Rồi hai cây cọ lại, cọ nhiều lần nó cũng từ cái để cục rôm gần đó nó biến ra lửa liền. Cái là nghệ thuật tạo lửa đó, là nghệ thuật, nghĩa là người ta áp dụng cái nghệ thuật siêu nhiên này á, là do một cái nhà sư phát ra. Nghệ thuật siêu nhiên này á, ngài lấy ánh sáng mặt trời nè, rồi lấy cái sức còn gì nữa, nước, ánh sáng mặt trời là lửa phải không, còn lợi dụng nước để làm gì, những cái đập thủy lợi đó, có gì thấy không, nó có những cái bánh xe quay nè, nước chảy xuống bằng cái tát đó, cái này bánh xe nó quay, mà nó chảy mạnh á thì bánh xe nó càng quay mạnh nó phát ra gì, điện. Cho nên điện lực của mình ở bên miền Nam mình lấy từ đập tây nhiên á, có gì thấy không đó, tức là lợi dụng cái sức của thiên nhiên để ra những cái công cụ cho người con người dùng á. Cái gì thấy hay không, cái đầu óc con người rất là phát minh vậy thôi, nhưng mà người ta lợi đem cái những cái hay đó đem ra làm những cái việc ác, còn mình nó đem ra làm những việc thiện. Mình phát điện được nè, rồi mình phát lửa được nữa không, rồi mình tạo gió được, bây giờ thấy là gió nó hay lắm nhá. Thì tài nguyên thiên nhiên á thì bao la á, còn máy phát điện á bằng cái đập nước đó, cái đập nước mà nãy mình nói chảy đó, rồi á dùng sức gió để mà đẩy gì đấy, đẩy gì, dùng sức gió đẩy gì, thuyền bơm, thấy không, những cái thuyền bơm ở bên Tát Ma Nha, bên Hô Bạc rồi nó qua đây, cái gì thấy trên TV không, nó chạy bằng cái bơm không à, nó lợi dụng bên đây, nó lợi dụng bên kia, muốn quẹo bên đây thì nó quẹo bên kia thì nó tắt cái gì, cái bơm bên đây thì cái bơm bên đây nó quẹo bên đây, rồi nó muốn quẹo bên đây thì nó tắt này, nó cho cái bơm này lên, thấy không, hay dữ lắm. Hồi nhỏ bà con đi, có đi buôn ở dưới miền Tây á, có một chiếc ghe bầu, thì ba cô chở cô theo, cô nhỏ xíu à, mà cô nhớ cô đi ra cái ghe á, từ Bình Đại đi qua đâu không biết nữa, mà đi ta nói đi mấy ngày mấy đêm mấy cái ghe, cô về không chịu đi nữa. Cái ghe cái chạy qua, tại vì á, chạy thẳng thì không được, mà gió sức gió nó cái nó đẩy xuôi theo cái sông, mà nó cái sức gió qua lại đó, cho nó cái đi qua bên đây, từ bên đây ống sẹt qua bên kia, từ bên kia ống sẹt qua bên nào, cái đi cái hình dưới ớt hoài biết mình nào cho tới, phải nó tiền bơm mà chứ đâu phải chạy máy sụt xịt như bây giờ, nó quá khỏe không. Rồi sau này người ta mới chế ra được cái máy ghe để cho tàu chạy đó. Rồi ta lợi dụng thiên nhiên bạn gì nữa nè, lấy đất sét, cách gì sét vô đất sét nhò vô cái rồi cái lấy tranh á, bệnh vô cái đất sét cho nó dính vô những cái sợi tranh đó, ta làm nhà bằng đất, cái gì thấy không. Rồi á, những cái bình thủy tinh mà quý vị thấy trong bàn thờ này, nó biết làm bằng gì thấy không, đất sắt trắng ha, các cái bề dùng biển đó nó xây ra, nó tinh luyện ra, mà nó thành ra nấu ra bao nhiêu độ, nó đúc ra những cái bình thủy tinh bằng đất cát đâu đó, gì hay lắm. Rồi hột sòn biết đâu không, ở trong cái mỏ than đá, than đá ở vậy biết cái gì, những cái rừng cây lâu ngày nó bị chôn dưới bùn, rồi những thay con người chết, những thay con thú vật chết đó, những cái bãi tha ma đó, nó lâu năm nó tàn cả ngàn năm hai ngàn năm đó. Những cái chất ở trong con người, trong thú vật nó cũng biến ra mấy cái chất dầu lửa, những cái thú vật á, những cái thay ma chết rồi nó biến ra dầu lửa. À, cây cối đá lâu ngày á, nó biến ra là than đá, mà ở trong những cái chất đó nó kết tinh lại mà nó thành một sòn chắc chắn vậy. Trong thiên nhiên này rất là hay. Rồi quý vị biết là mà dầu lửa, những cái chất mà tinh khí như là chất mỡ chất độ trong con người, trong những cái loài cá mà nó ở dưới biển lâu ngày á, nó chết á, nó đóng xương đóng ở dưới đó biết bao nhiêu cá to biết bao nhiêu, rồi nó bị nứt biển rồi lấp á, lấp lần nó có từng lớp này nè, lâu ngày những cái đó nó sẽ thành ra một cái bọc dầu lửa. Và cái là những cái mỏ dầu dưới lòng biển á là do những cái sinh vật không á, những sinh vật nó biến ra dầu lửa cho ăn hay vậy. Mà dầu lửa khi mày lấy lên rồi nó tinh chế ra cái chất đầu tiên á, là nó làm xăng máy bay trong trắng vậy đó. Rồi xăng máy bay nó lấy rồi kế đó là nó làm tới dầu lửa, rồi nó làm tất cả những cái loại dầu mà nó cần dầu xe đâu. Rồi cái dầu cuối cùng á là cái dầu xe hơi nhớt rồi ha. Rồi cái dầu mà nó cặn bã ra còn như cái cứt dầu á, là nó thành nhựa đường, không bỏ miếng nào hết. Cho nên một cái mỏ dầu lửa nó giàu là vậy, nó chế ra hết cái này tới cái, rồi nó cũng chế ra những cái kỹ nghệ xe hơi đó, hay lắm. Sau này người ta nói nếu mà cái đất này hết thực phẩm ăn sẽ lấy dầu lửa đó, mỏ dầu lửa nó chế ra thức ăn đó. Tại thức ăn cái gì nữa, nó là những cái sinh vật mà xương con này con kia rồi rau riêu với biển nó biến ra. Cho nên mỏ dầu lửa sau này nhân loại hết đồ ăn nó chế ra từ mỏ dầu lửa cho, sau đó mình cũng phải ăn. Như vậy thấy hay không đó. Rồi ly chén tô tổ rồi nó cũng làm bằng đất, bằng đá, bằng cát cái gì đó em. Cho nên cái công kỹ nghệ này nè, cái công xảo minh á là cái kỹ thuật và công nghệ. Kỹ thuật và công nghệ á, nếu một cháu của mình á thì mình áp dụng như cái gì, tình kinh nè, làm ra giấy nè, rồi máy ấn lót nè, phải không đó. Rồi những kinh điển tượng Phật nè, mình làm ra để mình phổ biến giáo lý ở trong tất cả ở trong nhân loại đó. Rồi cái nguồn nước uống trong sạch của mình á, mình có nguồn nước uống không phải lấy lên là uống liền đó, nước mưa nó toàn là chất độc ở trong không gian không đó. Thì bệnh viện cũng có chế ra những cái máy để tinh lọc ra, tinh lọc ra những cái nước uống trong sạch cho con người. Những người ác ấy thì họ lấy nước đó họ chế làm lại gì, rượu uống cho say sưa cũng nước, rồi họ chế ra thuốc độc, rồi họ chế bom nguyên tử, phải không, họ chế hay là bom vi trùng, họ cũng là lấy công kỹ nghệ này họ làm ra những điều ác. Còn Phật giáo của mình thì không, chế ra nước uống nè, rồi á chế ra những cái cách trồng trọt, những cái đồ đựng cây kiểng nè, phải không, làm cho thiên nhiên là đẹp hơn. Rồi chế ra những cái thuốc bỏ phân làm sao cây cho nó mau lớn, cho nó đẹp đẽ, cho thiên nhiên ngày càng tốt đó. Rồi á xe hơi chuyên chở các cái đoàn hành hương, thay vì xe hơi người ta để đi chơi, đi quýnh lộn hay đi gì đó, thì bây giờ mình á dùng, cũng dùng xe hơi của yên ta, mình đi hành hương đó, mình đi hành hương cho bác, đi hành hương núi này núi kia. Rồi mình dùng máy bay để làm gì, để đi hành hương các xứ xa như Ấn Độ, là Trung Quốc, đi Trung Quốc đi hành hương ở bên Trung Hoa. Cái nghệ thuật Trung Quốc đó, hay lắm nha, có thấy nó đẹp, đúc ra những cái tượng Phật quá đẹp đi, những cái chùa quá đẹp, rồi những cái chất cẩm thạch đó đúc ra vàng bạc, rồi đúc chuông đúc đồng đúc tượng vàng tượng đồ, rồi những cái tượng bằng cẩm thạch sau này họ đúc bằng thủy tinh đó, họ đúc nhiều cái tượng đẹp lắm, bằng tất cả những cái chất đó đúc ra tượng đó. Cái gì thấy nó bán đầy ở đây phải không đó. Cho người Phật tử á, nếu không học hiểu mà không áp dụng công nghệ và kỹ thuật cho những lợi ích riêng tư, mà nó cứ lo là kinh doanh đầu tư tích trữ thì gây đau khổ cho nhân loại đó. Mà Phật tử học lấy công kỹ nghệ và kỹ thuật rồi đem áp dụng vào sự lợi ích phụng sự nhân loại á, thể theo lòng vị tha từ bi, làm cho cuộc sống mọi loài chúng sanh bớt đau thương khổ nhọc đó. Như vậy á, mình thấy á, Đức Phật Di Đà có áp dụng cái công kỹ nghệ này không? Đức Phật Di Đà tạo nên cảnh giới cực lạc. Ao sen á thì bằng bảy báo, đất á thì bằng ở dưới toàn là kim cương ngọc sòn không. Muốn ăn cái gì á thì có cái nấy, muốn mát á thì có gió thổi, xuống với ao tắm á thì sạch, muốn nước tới đâu thì nước tới đi đó, phải không? Muốn nước tới chân thì nước tới chân, muốn nước tới gối thì nước tới gối, muốn nước tới vai thì nước tới vai. Rồi ăn xong rồi á thì đi chơi trên bãi cỏ mềm thiệt là mềm, xanh thiệt là xanh, mà mình đi đúng nó lúc khỏi bằng chân của mình, mà mình dở lên thì nó lấp lại cái trang. Hồi nãy thấy tụng kinh không, Câu gì nữa? Tạng ra thì ba đi mười phương chư Phật hái hoa cúng dường, đi bộ đường hái hoa đẹp cúng dường Phật này, tới xứ kia hái hoa cúng dường kia. Đi một ngày á, đi tới buổi sáng à, mà cúng mười phương chư Phật luôn, bông hoa trái cây đồ hái đủ hết rồi, đi cúng đi lại đi chơi, rồi trưa về trở lại xứ mình cái thọ trai kinh hành. Chiều cái nghe Phật cái quát, rồi cây báo nó phát ra tiếng. Có phải là Phật giáo của mình chủ trương đem lại đời sống sung túc cho nhân loại không? Cái đó là cảnh giới cực lạc nhân gian. Nói cảnh giới cực lạc ở cõi Phật Di Đà, nếu ở đây mình biết áp dụng đúng mức thì cũng là cảnh giới cực lạc nhân gian. Tại vì vàng rồng mỗi người đều lấy đem đi làm riêng hết trơn, chứ nếu không thì cũng nhiều vậy, đâu ít đâu, phải không? Đâu ít đâu, phải mình thấy đủ là đủ thôi. Đó, Kinh Di Đà nói về cảnh giới cực lạc đó, đó tượng trưng cho công sở mình. Cảnh giới cực lạc là tượng trưng cho công sở mình của Phật Di Đà. Và tướng lưỡi rộng dài ở đây là cái phương tiện truyền thông và cái thanh minh đó. Bởi vì ở cảnh giới cực lạc Đức Phật đang nói pháp trên kia, phải không? Mà khi mà Ngài A Nan ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài A Nan hỏi về cảnh giới cực lạc như thế nào, Đức Phật Di Đà như thế nào, thì Đức Phật Thích Ca mới nói với Ngài A Nan cách đây 10 muôn ức cõi Phật có cảnh giới tên là cực lạc đó, thì có Đức Phật Di Đà hiện đang nói pháp ở đó, hiện nay đang nói pháp ở chỗ đó, đừng nói pháp ở đông ở chỗ đó. Và cảnh giới đó thì đầy đủ trang nghiêm, tất cả những gì ở đó toàn là Bồ Tát, không người nào cũng hào quang sáng được, phải không? Tướng rất là cao, đập mắt chó sáng vậy đó, ánh sáng vô cùng. Mà ở đó không có bị đói khát gì hết, muốn ăn có ăn, có mặt có mặt, ngày tối đi tới lui mà đi bằng thần thông không, rồi qua sen dưới ao. Một cái hoa sen nó lớn bao nhiêu, mấy chục cây số vậy đó. Một cái bông sen nó lớn vậy đó, mà nó 1000 cánh vậy đó, mỗi cánh nó đều phát ra ánh sáng, mà hãy màu xanh nó phát màu quang xanh, màu đỏ nó cũng đỏ. Rồi tất cả những con chim cộng mạng nè, nhiều cái xá lợi ca lăng bằng già đó, nó nói pháp. Rồi em một lát cái gió nhẹ nó lay động vô những cái mà hàng cây á, nó rung lên cái tiếng nhạc. Rồi gió nó bay nó phối những cái ngọn cỏ xanh. Rồi gì nữa, ở dưới nước á thì nước á, cái nước dưới ao nó là 8 công đức, nó làm cho hết khát nè, mát mẻ nè, dịu hòa nè, không có sống rồi đó, nó lợi ích cho tất cả chúng sanh không. Thì ở nước cực lạc kia hiện nay người ta đang sống vậy đó. Thì Ngài A Nan nói làm sao mà con thấy được nước kia vậy? Thì sao? Thì Phật nói ông muốn thấy dễ thôi, ông mới hướng về phương Tây á, thì ông cầu xin Đức Phật Di Đà thì cho ông thấy. Thì Ngài A Nan liền quay về phương Tây, phải không? Dạ, lại cung kính Đức Phật Di Đà, con muốn con đem hết tất cả niềm tin, con tin có nước của Ngài, thì Ngài có cho con thấy được không? Thì Đức Phật Di Đà liền từ đó ra phóng quang vào đây, phải không? Nói với A Nan, giới thiệu cảnh giới Ngài A Nan, thì A Nan liền đứng đó cũng ở cõi Ta Bà mà thấy hết cảnh giới cực lạc. Nó cảnh giới cực lạc sung sướng vậy vậy. Có phải là cái tướng lưỡi rộng dài không? Đó, tướng lưỡi rộng dài ở đây là không phải là Đức Phật le ra cái lưỡi nó dài tới bên Mỹ, ha, không phải, mà cái phương tiện truyền thông tinh xảo sau này Phật tử mình có sẵn đó, mà kêu là mười phương chư Phật tuôn la ra tướng lưỡi rộng dài, phải không? Thì hiện nay á, mười phương chư Phật là nói ai? Tất cả, trong tất cả chúng sanh ở đây nè, tất cả các vị ngồi đây cũng như tất cả những người ở trên thế gian này, có nhiều vị Bồ Tát chấm á, mình đâu có biết. Bồ Tát á thường thường đâu có mặc cái y như là Phật Thích Ca đâu. Bồ Tát nói gì, thấy ông ba Bồ Tát nè, mặc áo nè tròn, rồi có tóc, rồi đội căn, rồi đeo vàng vòng quá trời quá đất trời, thấy không? Bồ Tát á tượng trưng cho những người cư sĩ làm được. Bồ Tát đây không có phân biệt tu sĩ nha, tu sĩ Bồ Tát có Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia. Bồ Tát tại gia người ta làm năm cái, ta thực hiện năm cái minh này nè, rất là giỏi. Thấy người ta đào tạo ra đủ thứ đồ không? Người ta làm ra chứ quý thầy đâu có làm. cái này sẵn người ta làm đó, cái mình lấy mình sang vô, bắt đầu mình mở ra đầu quá thứ sao Bồ Tát kia người ta chế tạo ra, Bồ Tát này nói kinh vô phát ra, rồi đem ra cái tướng lưỡi rộng dài, phải không? Tướng lưỡi rộng dài là của khắp nhân loại, ai cũng nghe được kinh của Phật hết. Đức Phật nói á, tất cả những người thiện nam tín nữ Phật tử, tất cả năm chúng đệ tử của ta, bảy chúng đệ tử của ta sau này có thể tự mình truyền bá giáo lý một cách tinh xảo giống như